Xin chào các bạn. Hôm nay là ngày 8 tây tháng 2 năm 2025. Rồi, bài thư ngữ tuần này có tựa đề là trí tuệ dồi dào không động loạn, phân minh đời đạo tự phân bàn, quy nguyên tình trời phân minh học, pháp giới quy nguyên điển hợp bàn, lương sĩ hành. Rồi, bài trí tuệ này như mình cũng có học rồi. Giờ có ai muốn nhắc lại? Các em muốn nhắc lại trí tuệ.
Rồi, tôi Hiếu đóng góp. Thì trí tuệ thì như mình cũng đã học rồi thì mình cũng ôn lại. Thì cái trí tuệ á thì nó nằm ở khối óc của con người. Thì có trí á thì mới có tuệ. Thì cái trí tuệ này á không phải là cái sự thông minh ở đời như là có bằng cấp và cao như là bác sĩ, kỹ sư, tiến sĩ, mà trí tuệ ở đây á là sự sáng suốt về đạo. Thì tu thì mới mở được trí tuệ.
Rồi, còn gì
Rồi
nữa không?
tiếp theo nữa là cái trí tuệ này được cung ứng bởi ngũ tạng. Đó, cái ngũ tạng mà quân bình á thì trí tuệ nó dồi dào, mà ngũ tạng mà mất quân bình á thì cái trí tuệ nó sẽ lu mờ đi. Rồi tiếp theo nữa là cái trí tuệ này nó liên hệ với hạ trung thượng ở bên trong và liên hệ với thiên địa nhân ở bên ngoài. Thì cái trí tuệ thì cái mới với trình độ cao như ông Phật á thì cái luồng điển nó tập trung ở giữa trán. À, đó là sự mở cái huệ tuệ giác đó. Đó là trình độ cao như ông Phật đó, thì mở cái tuệ giác. À, Phương Dung xin hết.
Cảm ơn chị Dung. Thì đó, khi mà mình nói tới trí tuệ, thường thường mấy cái bài thư ngữ mà ông thầy cũng viết á, thường thường ông nói trình độ của ông Phật không à. Đa số là nói trình độ của ông Phật không. Khi mình nói tới trí tuệ là nói cái trình độ nó cao à. Tại vì trước khi mở trí tuệ là nó mở cái gì trước? Ông Phật trước khi ông mở trí tuệ là ông mở cái gì trước?
Dạ, mở trực
Nó
giác
phải
luôn
mức
anh.
trực giác
À, trực giác ngay đâu?
ngay giữa trán,
À, ngay trung
có
tâm
giữa giữa
chân
chân
mày.
mày, giữa chân mày lộn giữa trung tâm chân mày.
À, cái điểm điểm đầu tiên mà khai mở là cái trung tâm chân mày. Rồi nó mới chạy lên tới giữa trán là cái trí tuệ. Thành ra nó có tuần tự, nó đi theo cái trật tự như vậy. Mà không phải dễ mở. Khi mà mở trực giác thì mình được cái gì? Khi mà mình mở trực giác thì mình có cái gì?
Khi mình mở được trực giác á, thì mình có thể hiểu những cái việc mà nó xa, rất là dễ hiểu hơn, mình thấy rõ hơn.
Cái trực giác đó là
Dễ hơn, dễ biết.
mình nhìn đằng trước á, mình thấy bất cứ cái vấn đề nào nó tới á, là mình nhìn là mình biết phải giải quyết bằng cách nào. Cho nên cái người mở được cái trực giác á, là không có lo nữa, tại chuyện gì cũng giải quyết được mà. Chuyện gì nhìn trước mắt là biết có giải pháp như thế nào. Em dòm thẳng trước mắt là biết là phải giải quyết như thế nào, luôn luôn nó có giải pháp thanh nhẹ. Cho nên cái người mở được cái trực giác á, không còn lo âu nữa. Bất cứ chuyện gì tới nó cũng không sợ. Rồi trí tuệ là nói tới ông Phật nó ha. Cái sáng suốt. Cái sự sáng suốt mà xuyên thấu mọi việc. Rồi đi lên cao nữa là mở gì? Thêm một nấc nữa thì mở cái gì? Thêm một nấc nữa thì mở gì? Lên tới đỉnh đầu thì mở cái gì?
Dạ, khi mà trực giác khai mở ra, khai mở tuệ giác rồi đến là khai mở trên gọi là giữa ngay trong ngõ ác đó, là bồng trung thiên của bồng lai Phật giới, rồi trên đỉnh đầu là Phật giới ở trên đó. Như
À, trên đỉnh đầu là mở cái gì? Kêu bằng cái gì? Mở cái gì?
nè. Về chân tâm.
Huệ giác, đúng rồi. mở huệ giác. Yeah, mình ôm tới ôm lui là mình cũng thuộc phải không? Mở huệ giác. Rồi. Giờ coi ông Phật không nói chuyện gì nha. Trí tuệ dồi dào không động loạn. Rồi. Mình tiến muốn phần giải câu đầu không?
Dạ thì cũng em cũng xin góp ý. Thì hôm nay mình học cái bài trí tuệ mà theo em đọc bốn cái câu của bài kệ này, em thấy cái này nói về ông thầy chính xác hơn, chứ mình làm gì mà có được trí tuệ dồi dào. Mình chỉ có thêm được một chút trí thôi, mình qua khỏi cái chỗ thiếu trí một chút thôi, chứ mình làm gì có trí tuệ dồi dào. Mà nói đây là trí tuệ dồi dào, tất nhiên là đã dư thừa cái trí, trí rất là sáng suốt rồi, cái trí này trí của ông Phật. Cho nên đó là khi mà trí của thầy giàu giàu có nghĩa là giống như là đã dư thừa, cho nên nó đâu còn động loạn nữa. Thấy mọi sự việc nó ráo là đâu có thiếu một cả khía cạnh nào đâu mà còn bị động loạn. Cho nên là đây em nghĩ rồi, cái câu này nói ông Phật chứ không phải nói mình. Em xin hết.
Thì cái này chắc chắn là nó không Phật rồi, đâu phải nơi mình.
Phương Dương bổ sung chút xíu anh,
Dạ.
là cái trí tuệ dồi dào này á, thầy cũng giảng tới là có cái hào quang rồi đó.
Có hào quang là sáng suốt thì nó phát quang. Khi mà mình sáng suốt là cái đầu tự nhiên nó phát quang. Cái điển mà trước khi mà đi tới trí tuệ là ở dưới, là khi mà mở ở dưới trực giác là Mô Ni Châu nó xuất ra là cũng đã phát quang rồi. Nghĩa là tất cả là đã ở trong tiểu thiên địa này đã lập lại trật tự rồi. Tất cả đều ổn định và sáng suốt, cho nên trí tuệ nó mới dồi dào. Thì lúc đó cái trí nó như thế nào, cái trí nó mở tới đâu khi mình niệm Phật?
Dạ theo em nghĩ là cái trí nó mở càng ngày càng lan rộng, thì thường thường cũng như mà mấy cái kỳ trước mình nói á, khi mà cái đại trí nó càng ngày càng mở càng lan rộng thì nó hòa vào cái trí của Đức Di Đà.
À, đúng rồi đó. Thì niệm Phật, niệm mình niệm Phật là bây giờ mình thiếu trí phải không? Mình niệm Phật thì cái trí mình nó càng ngày nó càng khai mở. Khai mở đến độ mà nó lớn rộng rồi đó. Thì nó càng ngày càng lớn, thì nó khi mà nó tương đương với cái đại trí của Đức Phật Di Đà thì nó hòa vô cái đại trí của Đức Phật Di Đà. À, mình thiếu trí là làm sao mà đại trí là làm sao? Thế nào gọi là thiếu trí? Người phàm thiếu trí là tại sao?
Bởi vì cái trí mình bị động loạn đó.
Động loạn là gì nữa? Nó còn gì khác nữa? Không còn cái gì mà đặc điểm của cái thiếu trí. Còn người thiếu trí nó hay làm gì? Nó có những cái gì?
Thì em nghĩ là người người mà thiếu trí là chỉ làm là chuyện tranh chấp ở thế gian thôi, chứ còn nếu mà đã có trí mà thức tỉnh rồi, ta quay về bên trong ta lo làm chuyện, ví dụ đức hạnh đạo đức, tao lo tu tu sửa tâm thân, chứ tao đâu có còn mà lo quay về bên ngoài lo tranh chấp cái chuyện của thế gian thì nghĩ hết á.
Ừ, thì thiếu trí là con người nó có những cái phàm tánh như là anh nói vậy đó, tranh chấp, hơn thua, so đo, giận hờn, rồi ghen, ghen ganh tị, ghen tương đó, những cái gì mà eo hẹp nhất á là do cái thiếu trí mà ra. Con người nó chỉ lo cái chuyện mà không có vĩnh cửu, chuyện là chuyện tạm không à, không có cần thiết, mà cái chuyện nhỏ hẹp không chỉ là thiếu trí. Thành ra mình niệm Phật á thì mình gom lại, cái điển của mình, thay vì nó phân tán ra ngoài thì con người nó mất đi cái sự sáng suốt. Cái luồng điển của mình nó cũng như là mình muốn đốt cái đèn á thì nó phải đủ điện, mà cái luồng điển của mình nó phân tán ra ngoài hết á thì cái đèn nó đâu có cháy được, đâu có đốt được cái hương đăng trong nội tâm, thì đương nhiên nó phải lu mờ. Và bây giờ mình phải đóng cái cửa thế gian, cái điểm đầu tiên là phải đóng cửa thế gian, Thì từ từ đó mình mới có cơ hội mở được cái cửa thiên đàng. Còn nếu mà mình không đóng cửa thế gian, mình cứ cho nó theo cái tập quán mà hướng ngoại, thì mình sẽ rước động vô. Mình rước động vô là đương nhiên là cái trong cái tiểu thiên địa của mình nó mất trật tự rồi, nó động loạn, nó tăm tối, nó bị nghẹt, nó không có sáng suốt. Thành ra cái điểm đầu tiên mà của người tu đạo á, là phải dẹp bỏ cái tập quán hướng ngoại. Thì cái đó là cái khó nhất, tại nó đã thành một cái tập quán rồi, thành ra nó sửa nó rất là khó. Mình làm một cách tự nhiên, mình không có cần cố gắng là nó cũng hướng ngoại à. Quen rồi, sống mà không hướng ngoại đâu còn sống nữa. Người đời ta nói vậy, nó sống mà không có hướng ngoại, không có tìm những cái cuộc vui bên ngoài đâu còn cái gì thú vị nữa đâu mà sống. Nhưng mà người sống trong nội tâm thì có đủ hết, có nhiều chuyện phải làm mà rất hữu ích cho cái sự tiến hóa của phần hồn. Trong khi những cái chuyện mà mình cho là hay ở bên ngoài nó không có hữu ích cho cái sự tiến hóa của phần hồn, mà trái lại nó làm cho mình lùi nữa, tại vì mình rước động vô không có bao giờ tỉnh hết. Chắc chắn là những cái chuyện mà nó xảy ra bên ngoài là không có bao giờ yên hết, nó xoay chuyển liền liền làm cho mình động liên miên. Nếu mà mình chịu không chịu quay vào bên trong thì hoàn cảnh ở đời nó theo cái định luật có không không, có đó mất đó, theo cái định luật mê chấp. Thành ra tất cả những cái đó là toàn là động không, đâu có bao giờ mà mình được yên đâu. Cái định luật kích động và phản động lúc nào nó cũng nhồi, mà mình càng hướng ngoại thì mình càng bị nhồi nhiều, đâu có bao giờ mà nó làm cho mình vừa ý đâu. Lúc nào mình cũng bất mãn, lúc nào mình cũng thấy nghịch cảnh. Có đó, thấy yên đó rồi cũng có nghịch cảnh tới, những cái mà nó không có hợp với cái sở thích của mình, những cái ý muốn của mình, không có để cho mình yên. Cho nên mình phải quay về bên trong mình mới xây dựng được cái nội tâm của mình trở về, lui về thanh tịnh. Mà cái mục đích của ông trời á, là tạo ra những cái sự kích động và phản động, những nghịch cảnh để đẩy mình lui trở về thanh tịnh. Mà mình không chịu lui về thanh tịnh, mình hướng ngoại là mình sẽ lãnh khổ. Mà lãnh khổ đó là các hiện tại thôi, nhưng mà nó còn lãnh khổ ở tương lai mới là mệt. Tại vì mình có cuộc sống rồi, bây giờ mình chỉ chờ cái chết thôi. Mà cái chết mình không có sửa soạn cho nó thanh tịnh đó, thì lúc ra đi nó cũng khó khăn lắm, chứ không có phải đơn giản như mình tưởng đâu. Không biết đường đi đó, không có thanh tịnh là thầy nói là hắc bạch không phân minh, nghĩa là không có biết trắng đen là cái gì, trên tà là cái gì. Mình không biết đường đi đó, mình chơi giới đó, thì lúc đó là ma quỷ nó tới nó đón mình. Còn mình sáng suốt, mình thanh tịnh, mình biết đường đi đó, thì lúc đó có tiên đồng tới đón. Thành ra cái cuộc ra đi ai cũng phải đi, nhưng mà mình phải sửa soạn từ bây giờ, chứ đừng để tới đó khi mà còn mang xác làm người thì lúc nào nó cũng còn nạn, không có bao hết nạn đâu, đến khi mình nhắm mắt rồi mới xong thôi. Thành ra thầy nói mình chuyên làm điều thiện, chuyên làm điều thiện để mình sửa soạn cho nó bớt nạn tai tại thế. Người tu là một chuyện rồi, nhưng mà nếu mình biết làm chuyện phước thiện, làm chuyện phước đức á, thì nó sẽ bớt cái nạn tai. Tại ai cũng có cái nạn tai từ ngày tới giờ nó xảy đến, nhất là về tuổi già. Thành ra mình sửa soạn ngay bây giờ là phải biết làm phước, phước huệ song tu, phải không? Thì mình làm phước cho lục căn lục trần mình á, thì mình cũng phải biết làm phước cho bên ngoài, chia sẻ bớt, thì lúc đó mình sẽ tránh bớt cái nạn tai. Chứ cái chuyện ở thế gian là chuyện tạm mà, mình đâu có ở đời đây đâu, mình ôm giữ làm gì cho nhiều. Thành ra từ cái thiếu trí đó mà mình tu, mình lập lại trật tự thì lúc đó mình mới thấy cái sáng suốt của mình nó gia tăng. Cũng như hồi xưa mình nghe đạo mình không thích, cái đó là cái thiếu trí của mình đó. Mình không có thấy nó là có giá trị mà nó cũng thu hút mình. Bây giờ mình thích mổ xẻ về đạo pháp, như là cái trí mình nó cũng bắt đầu nó mở rồi, nó hiểu, nó thấy cái đó là cần thiết, thấy cái đó là quan trọng cho cái đường tiến hóa, cho nên mình mới 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 nghiên cứu, mình đào sâu. Nhưng mà mình càng mở cái trí mình càng niệm Phật, cái trí mình càng mở thì nó sẽ hiểu nhanh hơn và nó sẽ nhớ được những cái gì ông thầy muốn trao. Tại vì mình khi mà mình sáng suốt rồi, mình lập lại trật tự, mình có chỗ chứa, mà chứa những cái đồ thanh nhẹ đó thì phải có chỗ trật tự thanh nhẹ mới chứa được. Còn cái chứa cái chuyện động loạn á, thì cái đó thấy là nó vô à. Cái đó mình dễ nhớ lắm. Thành ra cái chuyện mà giận hờn á, ai làm cái gì mình học mình buồn á, mình nhớ dai lắm, tại mình ghim á. Còn nếu mà mình giải ra thì nó không còn nhớ nữa, làm gì nó quên luôn à. Còn mấy người mà giận dai á, thì gặp ai cũng nhắc, nhắc năm này sang năm nọ, vì trong vòng hơn 10 năm rồi mà nhắc lại cũng y như là mới xảy ra, tại lặp đi lặp lại hoài đó. Tại mình ghim ở trong bụng á, là mình cứ lặp đi lặp lại hoài đó, thành ra nó cũng như là còn mới, thành ra nó tạo thành cái nghiệp tâm á, mình giải không có được, nó càng ngày càng nặng nề. Thì mình tu bây giờ mình biết được cái pháp niệm Phật, mỗi ngày ngồi chỗ luyện niệm Phật là phải luyện, chứ không có nói là niệm Phật không. Niệm Phật không phải là cái chuyện một mình làm, cả cái tiểu thiên địa này nó phải đồng niệm với mình, cho nên phải luyện, phải điều luyện đó, chứ không phải nói là tôi niệm Phật, nói tôi niệm Phật là không được, phải ngồi luyện niệm Phật, luyện từ từ lên đó. Tại mình không phải tu một mình còn vạn linh ở trong này, mà nó không tu là mình không có đi đâu được hết, thì suốt ngày nó chỉ kéo mình vô cái chuyện động loạn thôi. Thành ra mình phải phải luyện cái niệm Phật, rồi phải luyện cho nó đúng để cho nó sửa tâm sửa tánh. Như là khi mình mới khởi điểm thì mình niệm ngay trung tâm chân mày, cái chỗ đó là cái chỗ căn bản cần phải mở trước, và tập trung ngay đó thì mới sửa cái tánh tình nó ngay ngắn được. Hồi xưa mình bắt chước theo cái trình độ của ông thầy, mình niệm ngay trung tim bộ đầu thì rốt cuộc mình không có đi tới đâu hết, tại vì căn bản mình không có, ông Phật không có rồi thì ông niệm ở đó được, còn mình chưa có là mình niệm ngay đó là mình không có đi lên được, không có thi theo đúng cái trật tự khai triển, thành ra cũng như không. Cũng may là sau này mình mới khám phá ra nhiều chuyện, chứ ông thầy cũng đâu có dạy mình ngay lúc đầu đâu, mà tới hồi sửa đổi cũng không ai hay. Mà nếu mà mình không có nghiên cứu thì mình cũng đâu có thấy là có sự sửa đổi và lý do tại sao sửa đổi, mà bây giờ cũng còn nhiều người chưa có biết, hoặc có biết là cũng không chịu tin nữa. Thành ra cái cuộc hành hương nó hoang phí. Hoang phí là mình cũng có bỏ công nhưng mà nó không có đem tới kết quả gì, tại mình làm không có đúng. Thành ra cái cuộc hành trình đó mình thấy vậy mà đơn giản mà nó rất là khó. Nhiều người ý là tu lâu năm rồi phải không, ngồi hiểu gặp thầy tu lâu năm rồi tưởng là đủ rồi thì đâu có cần nghiên cứu nữa, mà nếu không theo dõi không nghiên cứu thì đâu có biết nó có những cái sự thay đổi đó. Mà những sự thay đổi đó là cần thiết thầy mới nói cho mình nghe, nếu không cần thầy đâu cần nói cho mình nghe. Nhưng mà mấy người nào mà không theo dõi thì không có cơ hội được nghe, không có cơ hội được hiểu, và không có cơ hội được điều chỉnh cái cách hành pháp của mình, thành ra uổng một cái hành trình. Ông thầy ông thấy không xong rồi ông mới chỉ lại, nhưng mà ít có người hiểu và ít có người chịu làm đúng như vậy. Nhà nó mở mở cái trí, mở cái trí từ từ nó lớn rộng hơn thì nó sẽ hiểu hơn, sau này mở thêm nữa thì nói tới là hiểu liền, nói tới là hiểu liền. nó càng ngày nó càng mở. Thành ra cái tu của mình đó là quan trọng, là từ từ mình phải mở cái trí mình chứ. Cái trí mình phải mở, đi từ cái không có trí, đi từ cái trí thấp, đi từ cái thiểu trí, đi tới cái đại trí, như là từ từ mình đi tới cái đại giác như vật, như là cái chuyện gì cũng thấu hiểu hết, thông hiểu hết đó, mới được. Còn cái trí mình không có thông hiểu đó, thì mình tu mình ngồi một đống đó thôi, chứ mình không có tiến bộ. Cái sự tiến bộ là phải có cái sự thông hiểu thì mới đi tới cái tứ thông bát đạt, là vậy, hướng nào cũng hiểu hết, thông hiểu hết. Nhưng mà hành thông là hành hiểu hết. Thành ra cái sự hiểu biết nó rất cần thiết cho cái sự tiến hóa của phần hồn. Nếu mà phần hồn không có nới rộng cái tầm hiểu biết đó, thì không có tiến được. Mình may mắn là ông Phật kỳ này ông để nhiều, quá nhiều tài liệu để cho mình nghiên cứu, mình học hỏi. Mặc dù thầy đã đi rồi nhưng mà mình cũng còn tiếp tục đào sâu và tiếp tục học hỏi được, là cái điều rất là may mắn, là mình biết quý những cái đó. Chứ ông đâu có xuống đây ông làm cái chuyện chơi đâu. Đâu có bỏ mấy chục năm mà đi đây đi đó, mà thuyết giảng, mà thâu băng đủ thứ chuyện đâu. Cho nên là để lại cho nhân sinh mà mình là người được hưởng đầu tiên, nhất là trong kiếp này nữa. Kiếp sau thì không biết mình trôi dạt vào đâu, nhưng mà kiếp này làm người Việt Nam nghe được tiếng Việt, ông Phật ông giảng bằng tiếng Việt, mình rất may mắn. Nhiều người ngoại quốc tu cái này tội lắm, không có nghe được những cái lời thầy giảng, chỉ nghe được những cái khúc nào mà có được thông dịch chút xíu thì thôi. Chứ đâu phải như mình đâu, muốn bóc băng nào cũng nghe được, không hiểu ít thì cũng hiểu nhiều. Nhưng mà người ngoại quốc là tu cái pháp này rất là khó khăn ở chỗ đó, cái sự hiểu biết của họ rất là giới hạn, tại vì cái hàng rào của ngôn ngữ qua không được, làm sao mà nghe được tất cả những lời thầy giảng. Mình nghe mình phải nghe tới nghe lui chứ, để cho nó thấu hiểu, chứ nghe một lần cũng chưa chắc gì hiểu, mà nhiều khi hiểu lộn nữa. Nhất là ông thầy ông có cái cách giảng của ông giảng nhiều khi ông nói ông không à, mà ông nói làm như ông nói mình vậy. Thành ra nhiều người không hiểu vì tưởng là mình đã đạt, mà cái nguy hiểm ở trong cái pháp của mình tưởng mình đã đạt, trong khi mà mình không có được cái gì hết á, là nó rất là nguy hiểm, là mình không có tiến được nữa. Mình tưởng là mình đã thành đạt rồi, mà thiệt ra cái đó ông đâu phải nói cho mình đâu, nói cho cái trình độ của ổng để cho mình hiểu gì thôi, nhưng mà mình tưởng mình đã đạt đó, cái đó nguy hiểm. Mình dễ sanh ra cái cống cao ngạo mạn, mình tưởng là mình đầy đủ hết trơn rồi, mình không có học hỏi mà mình không có chịu tu học để tiến thêm nữa. Và cái cách giảng của thầy mình cũng nghiên cứu lâu rồi mình mới hiểu nhiều cái. Ông nói chuyện của ổng không à, bây giờ mình có lên mình nói cái ấn chứng mà mặc dù không có đúng thì ổng cũng kéo gì cái ấn chứng đúng của ổng à, chứ ổng có nói cái đó là sai. Ít khi nào thầy nói cái đó là sai thì kéo mình lên luôn rồi, kéo cái luồng điển mình lên luôn. Mà nếu mà mình không hiểu mình tưởng là ổng nói mình á, là mình đã hết trơn. Ra tu mình phải có sự sáng suốt để cho mình lèo lái cái con thuyền Bát Nhã này, nó trở về bến giác nữa. Là khéo khôn khôn khéo tìm phương chuyển, là khéo khôn khôn khéo là ăn thua cái phần hồn của mình. Nó khéo khôn hay không là có đủ sáng suốt hay không, nó đủ tài giỏi không, nó mới tìm được cái cách mà để đi lên, chuyển lên. Khéo khôn khôn khéo tìm phương chuyển, tìm cái cách để đi lên, mà cái đó là ăn thua cái sự khéo léo khôn khéo của phần hồn. Thì muốn có phần hồn mà muốn khôn khéo thì cũng phải có sự sáng suốt, cũng phải vun bồi cái sự sáng suốt lên, khai mở cái trí ra thì lúc đó mới có sự khôn khéo. Còn nếu không thì mình bị làm mất thời gian, là mình làm những cái chuyện không hữu ích cho cái sự tiến hóa của phần hồn. Trí tuệ dồi dào, khi mà trí tuệ dồi dào là mình sáng suốt lắm đó. Thì đương nhiên là Có sự sáng suốt là bóng tối nó phải tiêu tan. Sự động loạn là cái sự tăm tối. Mà khi trí tuệ dồi dào là cái sự sáng suốt của mình dồi dào là nó sẽ làm tan biến hết những cái sự tăm tối như là cái sự động loạn. Không có cái gì làm cho mình động được, tại mình đã thấu hiểu rồi. Mình hiểu về mặt cũng như bề trái. Mình hiểu từ đâu nó đến rồi nó sẽ đi về đâu. Và mình hiểu cái sự tạm bợ nó như thế nào. Và cái nguồn gốc của nó từ đâu mà sinh ra. Thì mình thấu hiểu rồi thì đâu còn động loạn nữa. Bây giờ nhiều chuyện nó còn làm cho mình động là tại vì nhiều khi mình quên đi. Mình quên những cái nguyên lý của trời đất. Mình quên đi những cái nguyên lý của đạo pháp. Cho nên cái sự việc nó tới mình thấy có một mặt. Mình không hiểu tại sao nó thấy đó, nó xảy tới. Và nó lúc nào nó đi mình không biết. Cho nên mình động loạn lắm. Chuyện gì nó bất chợt nó xảy tới nó làm cho mình động loạn, mình không có ngờ trước thì mình không hiểu thì mình sẽ động, và mình hiểu rồi thì mình không động, thấu hiểu thì không động mà không hiểu thì phải động. Trí tuệ dồi dào không động loạn, đương nhiên là không động loạn rồi. Phân minh đời đạo tự phân bàn. À, cái chữ phân minh đề đạo này lúc này hôm nay mình cũng học không biết bao nhiêu lần rồi đó. Nó là một cái từ ngữ tâm linh thầy trên đem xuống, chứ không phải là từ ngữ thế gian. Mặc dù nó dùng những cái chữ ở thế gian nhưng mà cái cụm từ này là cái cụm từ tâm linh. Rồi thầy có cắt nghĩa kỳ rồi, mấy kỳ rồi mình có học đó. Phân minh đề đạo là cái từng giới nào, làm sao là kêu là phân minh đề đạo.
Dạ em cũng xin đóng góp.
Ừ.
Dạ, phân minh đời đạo tự phân bàn, thì cái câu này mà nói ra thì nó cũng cao chứ không có thấp, cũng của ông Phật, nhưng mà mình hạ xuống để mình nói của cái trình độ của mình. Khi mà cái trí tuệ mình nó có được phát triển được một chút rồi, mình nói một chút thôi chứ mình không nói dám nói là giàu giàu, nhưng mà mình nói được, có mình hiểu biết được rồi, thì khi mình có đó là mình đã sáng suốt rồi, mình cũng phân phân ra được giữa đời và đạo. Mà cái câu phân minh đời đạo này thầy giảng nhiều cái khía cạnh lắm, nhưng mà mình nói cái khía cạnh thấp của mình thôi, mình không dám nói của ông Phật. Thì đời thầy có nói đời là thể xác, đạo là phần phần hồn, phần tâm linh. Như vậy khi mình hiểu được, mình phân minh ra được, mình sáng suốt phân minh được đó, thì mình phải có cái pháp rồi, mình ráng mình hành làm sao để cho trước nhất cái bản thân mình phải có cái sức khỏe trước, nó lập lại cái trật tự, nó ổn định, để chi, để cho cái phần hồn mình nó có cái, cũng như có ngôi nhà này nè, để nó ngự trong đó, để nó có đủ cái điều kiện, cái thời gian để mà nó lo nó tu sửa cái phần hồn, để càng ngày càng thanh nhẹ, càng ngày càng sáng suốt để trở về. Cái hai nữa, đạo đây là nói về cái phần hồn, mà nếu bây giờ mình đã có cái pháp rồi, mình cũng phải lo hành pháp làm cho mình khai triển được. Cái thứ nhất là hạ trung thượng cho cái luồng điển nó được quy nhất, rồi ngũ tạng cũng phải khai thông, thì nó khai thông cũng như nãy ban đầu rồi chị Dung nói á, khi cái ngũ tạng này mà mình được khai thông rồi thì có luồng điển nó được đưa lên, nó trợ giúp cho cái luồng điển của khối óc mình càng ngày càng khai mở, thì lúc đó mình có trí được đó. Như vậy đó, mình tự phân bàn là phân đây để mình bàn ra cái chuyện để mình tu học, chứ không phải bàn để cái chuyện mà tranh chấp của thế gian, bàn để mình tìm con đường trở về nguồn cội. Em xin hết ạ.
Ừ. Cảm ơn anh. Thì cái chữ phân
Dung
minh
xin
đời đạo
bổ sung
rồi.
thêm cái phân minh đời đạo thì rồi mình học á là phải mở trung thiên bộ đầu.
Ừ. Đúng như vậy. Cái từ này là cái từ ngữ tôi có nhắc rồi, nó là cụm từ ngữ tâm linh. Mình không có thể mà suy diễn theo cái trình độ thấp được. Tại cái này là cái cụm từ tâm linh mà. Muốn phân minh á, là phải sáng suốt. Nó kêu là phân minh. Còn mình á, là chỉ mình phân thôi. Chứ mình không có dùng chữ phân minh được. Mình phân được chút xíu này chút xíu kia thì mình nói mình phân ra đời đạo vậy thôi. Chứ phân minh á, nó có chữ minh vô á, mỗi lần mà các bạn thấy có chữ minh á là sáng suốt kìa lắm. Mà muốn phân minh được cái đại đạo á là phải đứng ở cái chỗ nào mới phân minh được. Thì Nguyễn Chị Dung nói á, là mình phải về mình trụ ở trên trung tâm bồ đầu, thì lúc đó mình hoàn toàn thanh tịnh, bình tâm thanh tịnh sáng suốt rồi đó. Thì lúc đó mình mới có đủ cái sáng suốt để mình phân minh. Nếu không là mình chỉ phân thôi à, chứ mình không có minh, mình đâu có phân hết được. Mình phân một khía cạnh nào, một cái góc nào thôi, chứ không thể nào mình nói là mình phân minh đại đạo ở trên. Đã có chữ minh ở trong á, là có cái sự sáng suốt hơn người đời nhiều lắm mới kêu là minh. Còn nếu mình muốn nói mình muốn phân á, thì bỏ chữ minh đi, mình phân đại đạo thì phân được cái đoạn nào hay đoạn đó thôi, góc nào hay góc đó thôi, thấy không? Chút chút vậy thôi, kêu là phân đời đạo. Còn ở đây là phân minh đời đạo. Thì trong mục B8 á, nhắc lại cái này cũng kỳ trời cũng có học. Thầy nói muốn phân minh đời đạo thì phải làm sao? Thưa, muốn phân minh đời đạo thì phải hành pháp khai triển trung tâm bồ đầu. Nhiên hậu mới thấy rõ luồng điển trung tâm bồ đầu chỉ có đi lên chứ không có đi xuống, mới cảm thông nguyên lý của trời Phật mà tu. Thì khi mà mình đứng ở mình vị trí của mình là ở ngay trung tâm bồ đầu á, thì mình thấy cái luồng điển xuất phát đi lên đó, mình thấy cái con đường đó là con đường đạo, con đường quân bình thanh tịnh sáng suốt, nó đi thẳng lên, đi thẳng lên trung tâm sanh lực của càn khôn vũ trụ. Đó là mình thấy cái đó là đạo rồi. Rồi bây giờ mình nhìn xuống ở trong cái thể xác mình á, là qua khỏi xuống thấp hơn cái đỉnh đầu á, là toàn là sự động loạn. Thì cái đó là đời, dính với cái thể xác của mình, dính đến cái chuyện mà nó liên quan đến cái thể xác của mình, ở dưới là đời. Thành ra mình đứng ngay cái mà giáp giới á, kỳ đòi mình có học bài giáp giới đó, giáp giới giữa với lại trời cao đó, thì mình đứng ngay trung tâm bồ đầu á, là mình bước ra khỏi là mình tới trời cao. Còn mình bước vô á, mình bị nhốt lại á, là cái đó là đời. Nghe không? Mình đứng ngay cái ranh giới á, thì mình thấy rõ hai bên. Mình thấy một rõ một bên đời như thế nào, một bên đạo như thế nào. Đạo là quân bình sáng suốt, đi thẳng lên. Dòm xuống á, là đời, là cái thể xác này. Thì nó trần trược, nó động loạn, nó không thể nào thành cái điểm thanh nhất, điểm thanh tịnh nhất của mình là đỉnh đầu. Cho nên đứng ngay cái chỗ đó mới gọi là phân minh đời đạo. Mà đứng ngay chỗ đó là làm chủ bản thể rồi mới được đứng ngay đó chứ. Thấy không? Mình phải quy nhất ba giới bên trong này, thượng trung hạ đều hợp nhất, là một tiếng nói của phần hồn thôi, là tất cả là phải thi hành, phải nghe, chứ không có thể làm ẩu làm loạn được nữa. Thì đó, đó mình đã làm xong cái công tác mà thống nhất cái thượng trung hạ rồi, mình trở nên là lúc đó mới kêu là chủ nhân ông. Chứ bây giờ mình đâu có làm chủ đâu, mình có cái vị trí chủ nhân ông mà mình chưa có làm được chủ nhân ông. Cho nên khi mà ông thầy ông giảng chủ nhân ông á, là cái người đó đã trở về làm chủ được bản thể mới gọi là chủ nhân ông. Còn mình là phần hồn còn mê muội á, thì chưa có gọi là chủ nhân ông, ta đâu có làm chủ được đâu mà kêu là chủ nhân ông. Có vị trí, có chức mà không có ngôi mà không về lãnh, thì ta chưa có gọi là chủ nhân ông. Thấy không? Thì bữa nay mình học lại một lần nữa, phân minh đại đạo là phải hiểu như vậy á. Thì lúc đó là mình nắm được một điểm này, thì mình sẽ học thêm mấy cái điểm khác nữa, mình học thêm những cái cụm từ mới nữa, càng ngày nó càng khó hơn, phải không? Thành ra mình học mình phải nhớ. Còn nếu mà mình không nhớ thì mình không có tiến được. Mình nhiều chữ lắm, ông đem nhiều chữ ở trên xuống lắm, mà nếu mà mình không có nhớ được chữ nào thì mình đâu có tiến được. Từ từ mình phải nhớ. Bữa nay học một lần, hai lần, ba lần thì nó cũng phải vô chứ. Hỏi trung tâm sinh lực của con người nằm ở nơi nào? Thưa, trung tâm sinh lực của con người nằm ngay ở trung tâm bộ đầu, xuất phát đi lên trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ. Nơi này là nơi phân minh đời đạo rõ rệt nhất đó. Thì cái trung mình ở ngay trung tâm bồ đầu, nó cũng gọi là trung tâm sanh lực của con người, mà từ đó nó xuất phát đi lên, nó hướng về trung tâm sanh lực của càn khôn vũ trụ. Mà cái đỉnh đầu của mình á, nơi này là nơi phân minh đời đạo rõ rệt nhất. À, mình đứng ngay cái đỉnh đầu của mình á, là phân minh đời đạo rõ rệt nhất. Người đời không tu thiền thì không bao giờ khai triển được nơi này. Nơi này coi vậy mà mình biết nó là quan trọng, nhưng mà khó mà khai mở được lắm. Mình cũng dày công lắm mới khai mở được cái tim trung tim bồ đầu, chứ đâu phải là giỡn. Chỗ đó là đi ra rồi, nếu mà mình lên tới đó được là mình đi ra rồi. Nè, nhắm mắt, người đời thì không bao giờ khai triển được nơi này, nhắm mắt không bao giờ thấy sáng, cho nên giải quyết chuyện gì cũng chậm chạp đó. Thì bây giờ mình nhắm mắt không thấy sáng thì cũng mình không cũng, cũng không có hơn gì người đời, phải không? Thành ra mình giải quyết chuyện gì nó cũng khó khăn lắm, tại vì mình không có sự sáng suốt, tại vì mình chưa khai mở được cái trung tim bồ đầu của mình không có sống với cái trung tim bồ đầu của mình nhiều, mình không có dồn cái điển của mình đến đó, mình niệm Phật không có đủ để đem cái điển của mình gom lấy đó được, thành ra mình không có mở được, thành ra mình nhắm mắt vẫn thấy tối thui là vậy đó, mình thấy cái sự trì trệ của mình. Phân minh đời đạo tự phân bàn, thì mình đứng ngay trung tim bồ đầu á, mình mới là phân minh đời đạo, thì lúc đó mình mới tự phân bàn, tại mình hiểu rõ rồi mình mới phân ra rồi mình bàn để hiểu thêm. Thành ra cái phân minh đời đạo này nó là rất là quan trọng. Hồi đó mình đã, hồi hồi xưa mình đọc cái chữ phân minh đời đạo thì mình chỉ hiểu sơ nó vậy thôi, chứ mình không biết là nó phải lên tới trung tim bồ đầu. Trí không sáng, tâm không minh, làm bất cứ chuyện gì cũng không thoát và chỉ ở trong vòng luẩn quẩn mà thôi. Từ đời tới đạo đều chậm trễ cả, giờ giấc không đứng đắn. Đó, cái đó là mất trật tự. Giờ giấc không đứng đắn là chứng minh là mất trật tự. Nếu mở được nơi này thì rất dễ hiểu được trình độ của mọi người ở xung quanh. Chuyện gần xa cũng chỉ trong nháy mắt là hiểu liền, không bị ngập ngừng hay là bỡ ngỡ. Nên là sáng suốt rồi. Đứng ngay cái điểm đó là rất là sáng suốt, chứ không phải là chơi ha. Thành ra cái chữ phân minh đời đạo này nó cũng quan trọng lắm, mà cái đó là cũng cao chứ không phải là thấp. Quy nguyên tình trời phân minh học.
Dạ, em cũng xin đóng góp. Cái câu này có chữ phân minh học này em cũng chưa mới nghe. Thì theo em cũng nói theo cái hiểu của em. Quy nguyên tình trời phân minh học. Thì cái quy nguyên tình trời đây thì theo em chữ quy nguyên á là trở về. Mà nói một cái câu này là trở về với cái tình trời là đã cao rồi. Nói câu thầy chứ mình chưa thật sự mà nói là chưa quy về trung tâm bộ đầu được, lấy đâu mà về tới trình trời. Mà nói thì nó rất dễ nhưng mà hành không phải dễ. Niệm Phật có 5 phút mà còn thấy khó, làm sao mà khai triển được cái luồng điển mà để gom về trung tâm bộ đầu. Thì như vậy quy nguyên tình trời đây là nói ông thầy phân minh học, thì em nghĩ rằng phân minh đây cũng như cái chữ hồi nãy anh nói cái chữ từ phân minh đó, là nó một cách ở bên trên rồi. Cái từ này cũng có ở dưới phân minh đây là phân ra học đây, thì em nghĩ đây là nói về của ông thầy là ông học đây là vấn đề là ân ban từ quan cứu độ thôi chứ không phải là cái học của cái đạo nữa. Nhưng mà nói của ông thầy thì ông cũng càng lên đó cũng còn càng học nhiều lắm, nhưng mà cái học của ông á là trong cái tình thương cứu độ là nhiều, em xin hết biết đúng không, nhờ anh phân tích thì tụi em học.
Rồi, quy nguyên trời, tình trời phân minh học. Thì khi mà quy nguyên là trở về cái gốc gác của mình đó, thì ông Phật đó, ông đi lên trên rồi đó, ông khai mở từ từ, ông tiến về với cái tình trời, mới hiểu được cái tình trời. Bây giờ thì mình chỉ nghe ông thầy ông giảng thì mình biết ông trời ông làm cho mình cái gì, ông hy sinh cho mình như thế nào, mình hiểu chút chút về cái tình trời thôi. Chứ khi mà về tới trên rồi đó, lúc đó mới thấy rõ cái tình trời nó bao la như thế nào. Thì phân minh là cũng như cái phân minh đời đạo, phân minh là nó phân ra một có đủ sáng suốt mới gọi là phân minh. Phân minh được cái tình trời ra thì học hỏi vô cùng. Học hỏi, càng học hỏi càng học hỏi nhiều hơn, lớn rộng hơn nữa. Chứ không phải là học ít mấy ông học một cách sáng suốt á, thành ra ông Phật ông học tới vô cùng là vậy em, càng ngày nó càng khai mở là học tới vô cùng. Pháp giới quy nguyên điển hợp bàn.
Dạ, em cũng xin đóng góp luôn. Pháp giới quy nguyên điển hợp bàn. Thì cái pháp giới này thì thường thường thầy nói pháp là khứu giả đi lên, mà pháp giới là cái luồng điển mình xuất phát đi lên, mà xuất phát đi lên là quy nguyên, là trở về với bản gốc của mình, bản gốc thật của mình. Điển hợp bàn đây là hợp với cái luồng điển, em nghĩ là hợp với cái luồng điển của Đại Bi. Nó bàn bạc, như là bàn đây là em nghĩ chắc là vấn đề mà tu học thôi, chứ còn đâu có bàn cái chuyện gì khác. Đối với người tu chỉ trên con đường tu học thôi. Em cái câu này em thua, em nhờ anh giải tụi em học. Cảm
Nhưng
ơn.
pháp giới quy nguyên là mình trở về pháp, pháp là cái luồng điển, cái giới mà của điển là điển giới đó, mình trở về với cái điển giới đó, là cái luồng điển của mình đã hợp với cái luồng điển cái của càn khôn vũ trụ, là mình hợp với cái luồng điển của thượng đế đó. Thì lúc đó mình bàn bạc là không có bàn bạc, nó rất là mở rộng mà nó rất là nhẹ nhàng, càng ngày nó càng mở càng mở càng mở, tại vì ông thượng đế cũng tiến tiến hoài không ngưng mà, thành ra mình hợp được với cái giới đó, mà cái luồng điển mình mở trở về mà hợp được với cái luồng điển cái của càn khôn vũ trụ, là luồng điển chánh của trời, là lúc đó mình hợp vô đó là mình chỉ bàn bạc những cái chuyện tiến hóa thôi chứ không có gì. Nói là rốt cuộc là trong cái bài trí tuệ này là phải có sáng suốt. Sáng suốt đó là phải điêu luyện. Điêu luyện từ giai đoạn này tới giai đoạn kia phải không? Chứ không phải là mình tu một kiếp mà mình đi về trời, mình đi về nguồn cội. Mình không hiểu thì mình nói rất là đơn giản. Nhưng mà khi mình hiểu rồi là mình phải chấp nhận cái sự thật nó như vậy. Sự thật là không phải một kiếp, mà mình có thể đi đi về phải không? Nó khó vậy đó. Đại hội dành riêng, câu thứ nhất, đại hội dành riêng cho những người thật tâm tu học hay là những người phá hoại? Đáp: thưa, đại hội là do những người thành tâm tu học và xây dựng. Ngoài tinh thần đó xin miễn tham dự. Kệ: không tu chẳng đón tiếp, không thành đạt. Giải tỏa phiền ưu nguyện góp phần. Sóng gió không thành gieo đại nạn. Bình tâm thanh tịnh tự tâm tầm. Rồi, ai muốn giải câu này? Thì đại hội là do những người thành tâm tu học và xây dựng, ngoài tinh thần đó xin miễn, như nào nếu mà mình tới đó để phá hoại thì xin miễn tới đi, không cần thiết nữa. Không tu chẳng đón tiếp, không thành đạt, nghĩa là mấy người mà không có tu thì tới đó cũng không ai đón tiếp, mà mấy người đã tu cũng không có thành đạt nữa, tại không có tu mà làm sao có sự thành đạt. Giải tỏa phiền ưu nguyện góp phần, mấy người nào tu thì phải lo giải tỏa sự phiền ưu mới có thể đóng góp một phần cho cái cuộc họp đó. Sóng gió không thành gieo đại nạn, mấy người mà muốn gieo sóng gió rốt cuộc không thành, mà chỉ gieo cái đại nạn cho họ thôi. Tại gieo gió là gặp bão mà, nghe không? Nghe sóng gió không thành nghĩa là mình đem sóng gió tới nhưng mà mình không có thành theo cái ý nguyện của mình, nó phá không được á, thì mình chỉ gieo cái đại nạn cho mình thôi. Bình tâm thanh tịnh tự tâm tầm, như là mình phải trở về cái sự bình tâm thanh tịnh đó. Thì lúc đó mình mới tầm ở trong cái tâm của mình, từ cái tâm mình phải tầm đường đi, tầm chân lý, tầm đường đi. Câu số 2 hỏi: ở đời này có thành có bại tại sao? Đáp: thưa, luật nhân quả ở đời có báo ứng nhãn tiền, nghĩ xấu cho người khác kết quả mình sẽ xấu hơn, tự gieo rắc tư tưởng xấu hậu quả phải lãnh đủ, không khác sóng nhồi thét cũng sẽ chìm xuồng, không sao tránh khỏi hoạn nạn chính mình đã tạo. Kệ: Nhân không lành quả đắng chua cay, tháo gỡ không thông tự đọa đày. Vận xấu đời nay gây khủng khiếp, buông xuôi lãnh tội khổ hàng ngày. Đó thì bên đây mình thấy trong người tu vô vi á, thì phải luôn luôn nhớ cái luật nhân quả thì mình mới tu được. Mình tu mà mình quên cái luật nhân quả là khó tu lắm, tại vì mình dễ làm bậy. Mà mình nhớ tới cái luật nhân quả là mình không có dám làm điều ác, mình chỉ kiếm cái gì thiện thôi, tại vì tất cả cái gì mình làm á, nó đều có cái hậu quả hết. Là khi mà mình làm á là mình đang đang gieo cái nhân, mà nếu mà mình làm cái chuyện không tốt á là mình gieo cái nhân không lành, thì cái hậu quả là sau này á, cái quả mà khi mà mình nó thành cái quả rồi đó, cái trái rồi đó, thì cái trái đó rất chua cay, nên là không không có tốt, không có ngon ngọt, là chua cay, là đắng đắng lắm đó, là khổ lắm đó. Nên ra người tu vô vi là lấy nhân quả làm cánh cửa của vô vi, phải nhớ cái luật nhân quả để mình hướng thiện, để không lãnh những cái hậu quả không tốt khi mà mình gieo cái nhân gì không lành. Mà cái đó nhiều khi mình không để ý á, thì mình gieo, lúc mà mình gieo đó mình không có nghĩ tới, mình muốn nghĩ xấu cho ai thì cái đó, cái tập quán của mình đó, mình làm một cách rất là tự nhiên mà mình không có nghĩ tới cái hậu quả của nó. Thành ra nhiều khi mình tức, mình giận đó, mình nghĩ xấu, mình gieo rắc những cái tư tưởng xấu mà cái hậu quả nó đâu phải là nó tới liền, thành ra mình đâu có thấy, nhưng mà nó gom tụ tới hồi nó thành quả là mình lãnh đủ. Hậu quả là mình phải lãnh đủ, mình đâu có tới liền, không biết bao nhiêu năm sau nó mới xảy ra, hay là kiếp sau nó cũng tiếp tục nó xảy ra tiếp nữa. Thì cái đó là mình gieo cái gì là mình sẽ gặt cái đó, mình ra cái nhân không lành là quả rất chua cay. Không khác sóng nhồi thác cũng chìm xuồng, nghĩa là khi mà cái hậu quả mà nó không tốt quá là mình sẽ bị nhồi, mình sẽ bị nhồi quả. Mà nhồi quả nhiều quá đó, chịu không nổi á, thì cũng chìm xuồng. Nếu mà nó tới liên tục tới tấp á, mà mình đã gieo cái xấu quá nhiều á, khi mà cái hậu quả nó trở lại á, thì lúc đó mình sẽ chìm xuồng, không có đi được nữa, là tại mình khổ quá rồi, không biết đường mò nữa, tu cũng tu không nổi nữa. Không sao tránh khỏi hoạn nạn chính mình đã tạo, thì cái hoạn nạn đó là do chính mình đã tạo, chứ không có ai hết trơn. Cái gì mà nó xảy ra cuộc đời này đó không phải ngẫu nhiên, mà nó xảy ra nó theo một cái định luật, đó là định luật nhân quả. Thì những cái gì mà mình gặt hái đời nay á, là do lúc trước mình đã gieo, cho nên mình phải lãnh lấy cái những cái hoạn nạn, chứ không có thể nào mà trách trời Phật được. Nhân không lành quả đắng chua cay, tháo gỡ không thông tự đọa đày. Nghĩa là khi mà mình cái quả nó chua cay tới, là cái nạn nó tới, cái nghiệp nó tới á, thì mình tháo gỡ không nổi, tại nó bao dây nhiều quá là mình tháo không nổi. Khi mình tháo gỡ không thông tự đọa đày, làm cho mình khổ. Đọa đày cũng như ở địa ngục vậy. Vận xấu đời nay gây khủng khiếp, thì cái đó là cũng khi mà những cái nạn nó tới, những cái nghiệp nó tới, nó khảo đảo mình đó, là cái đó cũng như là cái vận xấu vậy đó, không có tốt. Cái vận xấu đời nay á, là nó gây cho mình cái khủng khiếp ghê lắm, làm cho không có thể nào tưởng tượng được. Buông xuôi lãnh tội khổ hàng ngày. Buông xuôi nó gây cho mình đến hỏi mình không có làm gì được nữa hết á, mình chỉ buông xuôi rồi lãnh tội thôi, rồi khổ hàng ngày nữa. Như là khi mà nạn nó tới mà liên tục như vậy là mình không còn làm gì nổi nữa, khủng khiếp quá đi, buông xuôi rồi hay không còn mà vươn lên nổi nữa đó, lãnh tội khổ hàng ngày. Câu số 3 hỏi sự hiểu biết của loài người có giới hạn không? Đáp: sự hiểu biết của loài người đều giới hạn theo trình độ sẵn có. Người có thực hành lại hiểu khác, người đọc sách lại hiểu khác. Tùy duyên học hỏi mà thôi, không thể nuôi sự tâm tối, tưởng lầm là mình đã hiểu. Hoàn cảnh là ân sư, sống tới tuổi già nua sẽ tự hiểu mình hơn. Tuổi tác không cho phép lý luận, nhưng chỉ có thực hành, niên hậu mới tránh được sự khổ nhục và đau buồn ở tương lai. Sống như tu, khổ như tù, tới già mới biết được mình ngu. Suốt kiếp lận đận lao đao mà không sao tự cứu được. Kệ, nghiệp lực lôi cuốn uyển chuyển tròn, quanh đi quẩn lại cũng đường mòn. Tay không đã đến không sao hiểu, lỡ phạm luật trời lại nhớ vợ con. Đó, cái sự hiểu biết của loài người á là nó giới hạn theo cái trình độ của mình. Trình độ cao á thì mình sẽ hiểu biết nhiều hơn, cũng như nãy mình nói về cái trí tuệ cũng vậy đó. Mình càng lên cao á thì cái sự hiểu biết của mình nó càng nới rộng hơn, nó càng sâu hơn. Còn nếu mà mình không học thì đương nhiên là cái sự hiểu biết mình nó không có được mở rộng. Mình không tu mà mình không học thì cái sự hiểu biết của mình nó không có mở rộng được. Mình phải hai thứ, vừa tu mà vừa học nữa thì cái trình độ mình nó mới mở. Tu là cái gì? Lập lại trật tự, khai mở ở bên trong, thì lúc đó cái trí nó mới có thể hấp thụ được những cái sự sáng suốt, thì lúc đó mình học nó mới vô. Còn nếu mà mình không hành á, mình không có khai thông, mình không có lập lại trật tự á, mình không có quét dọn cái khối óc của mình á, bây giờ có học mình cũng không vô à, lát hồi nó cũng quên hết à. Thành ra phải tu học là vậy. Mà cái đó là tùy theo cái trình độ của mình. Mình càng lên cao á, cái sự hiểu biết của mình nó càng nhiều. Người có thực hành lại hiểu khác, người đọc sách là hiểu khác. Người mà thực hành là nó khai mở rồi, tự nhiên là nó hiểu cái luồng điển sáng suốt, càng ngày nó càng thông thì nó sẽ hiểu sâu hơn. Người đọc sách á, là chỉ hiểu cái chuyện bên ngoài thôi, tại vì trong cái óc của mình nó không có thanh lọc, không có sữa thì nó đâu có bao giờ nó hiểu được. Tùy duyên học hỏi mà thôi. Thì bây giờ người nào tới cái duyên nào thì học đó, tới trình độ còn thích đọc sách thì phải học qua những cái sách, thì chỉ hiểu sơ sơ bên ngoài thôi. Còn cái người mà đã chấp nhận tu rồi á thì bước vào bên trong á, khai mở bên trong á, thì sẽ được cái duyên học hỏi nó cao hơn. Nè, cũng như có người thích học ở đây đào sâu những cái lời giảng của Phật, có người ta nó không cần, chỉ ngồi thiền là đủ rồi, không cần học cái gì, có cái gì đâu, toàn là lý thuyết không học gì đó. Thì cái đó là do cái duyên học hỏi. Người đó không có duyên, chưa tới duyên, chưa có duyên, phải đúng duyên, đúng lúc, đúng trình độ nó mới gia nhập một cái khóa được. Mà chưa có đúng duyên á, thì không thấy không cần học, học mấy cuốn, đọc mấy cuốn sách là đủ rồi. Không thể nuôi sự tâm tối, tưởng lầm là mình đã hiểu. Đó, cái nguy hiểm như nãy mình nói á, là mình nuôi cái sự tâm tối mà mình tưởng mình đã đạt rồi, mình tưởng mình đã hiểu rồi, cái đó nó nguy hiểm lắm. Mà mình không hiểu là cái hoàn cảnh là ân sư của mình, sống tới tuổi già nua sẽ tự hiểu mình hơn. Tuổi tác không cho phép lý luận, nhưng chỉ có thực hành niên hậu mới tránh được sự khổ nhục và đau buồn ở tương lai. Tại sao thầy nói là cái sự khổ nhục và đau buồn ở tương lai là cái chuyện gì? Tại sao mình tránh được sự khổ nhục và đau buồn ở tương lai? Cái gì kêu mà khổ nhục và đau buồn? Thì nếu mà mình không có tu, mình chỉ lý luận, mình không hành á, thì mình chỉ ở cái từng giới tâm tối thôi. Tâm tối rồi á, khi mà mình ra đi á, thì mình đi đâu là mình biết rồi, chỉ cái địa ngục nó đón chờ mình thôi, xuống đó là chỉ có khổ nhục và đau buồn thôi. Tại sao thầy nói sống như tu, khổ như tù, tới già mới biết được mình ngu? Tại sao sống như tu mà tại sao khổ như tù? Sống như tu, người tu thì đâu có gì đâu, đâu còn tha thiết cái chuyện gì nữa, không có ôm vật chất, buông bỏ. Tu là mình buông bỏ mà, nếu mà mình sống được như người tu là mình phải buông bỏ hết. Khổ như tù, khổ như đang bị ở tù vậy đó, bị giam đó, chưa có thoát khỏi đó. Sống như tu mà khổ như tù, tù là bị giam đó, chưa có thoát được, chưa có nhẹ nhàng. Tới già mới biết được mình ngu. Thì khi mà mình đi hết, gần hết cuộc đời đó, mình học nhiều bài rồi đó, mình thấy là mình ngu, rốt cuộc những cái gì mình làm hồi đó giờ nó không có giá trị, không có giúp đỡ cho mình. Nếu mà mình hướng ngoại, nó không có giúp đỡ cho mình cái gì hết trơn. Mình gần đi rồi, sức lại kém rồi, mà mình không có đạt được cái gì hết. Cái chuyện cần thiết á là mình không có. Cái chuyện sáng suốt cho phần hồn á là mình không có. Mình chỉ ôm cái chuyện tạm, mà chuyện tạm rồi mình ra đi mình cũng phải bỏ chứ mình đâu có ôm được. Mình mới thấy rõ là mình ngu rõ ràng. Suốt kiếp lận đận lao đao mà không sao tự cứu được, thì lúc đó quá trễ rồi, đâu có tự cứu được. Phần hồn muốn cứu phần hồn, thực hành tự cứu là phải cứu từ lúc mà mình còn khỏe, mình có sức mình tu. Chứ mình đợi tới già yếu rồi đó, mình đâu có còn đủ sức đâu mà tu, mà cũng không có đủ thì giờ nữa. Làm sao mà giải hết những cái sự trần trược mà mình đã đem vô trong bao nhiêu năm sống tại thế. Kệ nghiệp lực cuốn lôi uyển chuyển tròn. Nghiệp lực nó cứ lôi cuốn mình, nó cho mình chạy vòng tròn, vòng vòng vòng. Quanh đi quẩn lại cũng đường mòn. Mình đi qua đi lại mình cũng trở lại con đường cũ thôi, chứ mình không có tiến hóa được. Con đường mòn là mình đi tới đi lui hoài mà cũng không qua được. Quanh đi quẩn lại là đi đi tới rồi đi lui, đi tới đi lui cũng như là luân hồi nhiều kiếp, không có tiến hóa được. Tây không đã đến, sao không hiểu, không sao hiểu. Mình đến đây với hai bàn tay không mà mình không có đủ sáng suốt để mình hiểu. Mình lo mình ôm những cái chuyện tạm ở thế gian mới thấy rõ là mình ngu. Lỡ phạm luật trời lại nhớ vợ con. Nó phạm luật trời là xuống đây mình tạo nghiệp. Tạo nghiệp là mình sanh con đẻ cái. Mình lỡ là phạm luật trời rồi xuống đây học bài trượt. Lớn lên học bài trượt là lấy vợ lấy chồng sanh con đẻ cái, là mình đã phạm luật trời rồi. Mà cái tội đó là tội gì? Kỳ rồi mới học ở bên Mỹ đó, ai còn nhớ cái tội gì mà nặng nhất á, ai nhớ không? Lấy vợ lấy chồng cái tội gì là tội nặng nhất? Tội
Dạ,
đất
tội
chung,
dâm dục.
tội chung thân khổ sai. Tội chung thân khổ sai ở dưới này cái tội nặng nhất là gì? Ở thế gian này cái tội nặng nhất là chung thân khổ sai, nghĩa là nhốt hoài không bao giờ thả, kêu bằng chung thân khổ sai. Tại sao kêu là chung thân khổ sai? Lãnh cái tội chung thân khổ sai tại sao? Thì nó sai mình chứ già tới chết thôi mới yên. Thấy không? Cái nghiệp á, cái nghiệp nó bắt mình lo cho tới già tới chết mới hết thôi, chứ đâu có ngưng giữa chừng được.
Cái đó trong cái băng giảng của thầy mà duyên nghiệp thầy có nói xiềng xích rõ ràng nó ra xuống
Những chuyện
kiếp.
giống rẻ, nhưng mà cái này là tới chết thôi chứ không phải xiềng xích mấy chục năm thôi. Chung thân khổ sai là nó không tới chết á. Khi mà nói chung thân khổ sai là mình phải khổ tới chết, thì mình thấy rõ là cái hoàn cảnh của người có con có cháu là phải khổ tới chết không? Bây giờ lớn nuôi con tới lớn rồi, con nó lấy vợ lấy chồng nó đẻ con, rồi mình phải lo cho cháu. Rồi bất cứ đứa nào mà có chuyện gì ấy, là mình cũng lo, mình cũng động. Bây giờ hồi đó một mình á, thì lo mình thôi, có nạn gì nó xảy ra là chỉ một mình thôi thôi. Bây giờ cộng thêm người này cộng thêm người kia là nó gia tăng rồi, mỗi người một cái nạn, mỗi người một cái số nạn nó cộng lại, thì đương nhiên khi mà nó tới cũng mình cũng đâu có yên, làm ông nội ông ngoại cũng đâu có yên. Thành ra mới kêu là chung thân khổ sai, mình là tội nặng lắm, xuống đây lãnh cái lãnh án nặng lắm chứ không phải là ít. Thấy không, chung thân khổ sai khổ dữ lắm. Thì đó mới nhớ vợ nhớ con, lỡ là phạm luật trời, xuống đây là phạm luật trời. Học bài trượt là lúc đó lấy vợ đẻ con, thì bây giờ phạm luật trời rồi, bây giờ không biết làm gì, chỉ biết nhớ vợ nhớ con thôi đó, nhớ tới chết thôi. Số 4, hỏi cha già phải chết có đúng luật trời không? Đáp: thưa cha già yếu chết rất đúng luật trời, hưởng hết phước của tiền kiếp rồi cũng phải ra đi thanh nhẹ, phù hợp với luật nhân quả thì phần hồn sẽ được tiến hóa ở cõi trên. Kệ học hỏi không ngừng chẳng dám quên, trì tâm dũng mãnh quy căn nền, tâm thành kết quả trời ân độ, lìa thế tự tu rõ đạo nền. Đó, thì cha già từ từ nó phải yếu không? Khi mà mình già đó, cái sức của mình nó càng ngày càng yếu rồi đi tới chết. Đó là đúng luật trời, sanh lão bệnh tử khổ, khổ đó. Hưởng hết phước của tiền kiếp rồi cũng phải ra đi thanh nhẹ. Đó, nếu mà mình có làm phước đó, thì mình mới có phước mà hưởng. Thấy không? Nếu mà có làm phước kiếp trước đó, mới có phước hưởng chứ. Nếu mà mình kiếp trước mình không có làm phước là làm sao mình có phước mà hưởng. Ở kiếp này cũng vậy, nếu mà mình không có biết làm phước đó, làm sao kiếp sau mình có phước đâu mà mình hưởng. Mình chắc chắn là phải có kiếp sau rồi, nhưng mà kiếp này mình không có làm phước, mình không có quả ống, thì kiếp sau mình đâu có được phước đâu mà hưởng. Không, còn ở đây thầy nói là hưởng hết phước là có phước á, nhưng mà hưởng hết phước của tiền kiếp rồi cũng phải ra đi thanh nhẹ, mà mình hưởng phước mà mình biết vun bồi cái phước á thì nó còn hoài, còn mình hưởng mà mình không có biết vun bồi á thì nó sẽ hết, xài riết nó cũng hết, không cũng như tiền vậy đó. Thì bây giờ mình muốn mà vun bồi á thì có phước thì phải làm phước tiếp tục, thì lúc đó cái phước nó còn. Rồi phải ra đi thanh nhẹ, phù hợp với luật nhân quả thì phần hồn sẽ được tiến hóa ở cõi trên. Đó, nếu mà mình ra đi thanh nhẹ theo luật nhân quả thì phần hồn sẽ được tiến hóa ở cõi trên. Còn nếu mà mình ra đi không thanh nhẹ là mình thần hồn nó không có được tiến hóa ở cõi trên. Học hỏi không ngừng chẳng dám quên. Mình ở đây là mình học hỏi không ngừng chẳng dám quên. Trì tâm dũng mãnh quy căn nền, trì tâm dũng mãnh quy căn nền đó, học hỏi không ngừng chẳng dám quên. Mình lo mình học hoài thôi, mình biết là mình xuống đây để học hỏi, thành ra mình phải học hoài thôi. Trì tâm dũng mãnh quy căn nền, mình trì tâm là mình ráng kiên trì dũng mãnh lên, có khó khăn gì cũng tiếp tục đi, trở về cái căn nền, cái gốc của mình ở bên trên, căn nền của mình ở bên trên, cái nguyên căn của mình, cái nền của mình ở bên trên. Tâm thành kết quả trời ân độ, nếu mà mình có cái tâm thành á, thì mình sẽ gặt hái được cái kết quả do trời ân độ cho mình. Lìa thế tự tu rõ đạo nền, thì lúc mình lìa thế này á, mình cũng tiếp tục mình tu để mình rõ cái gốc của cái đạo là ở đâu. Số 5, hỏi đạo nền nằm ở đâu mà rõ? Đáp: thưa đạo nền là sự quân bình toàn diện từ tâm lẫn thân, lúc nào cũng ổn định trong sự thanh nhẹ. Kệ chẳng mê chẳng tưởng sự sai lầm, học hỏi từ bi rõ lý thâm, thức giác tâm thành tâm rõ đạo, quân bình tự thức tự sưu tầm. Thưa đạo nền là sự quân bình toàn diện từ tâm lẫn thân, nãy mới rõ đạo nền á, mà cái đạo nền á, đạo là cái sự quân bình, cái đạo nền là cái sự quân bình từ tâm lẫn thân, kêu là đạo nền. Lúc nào cũng ổn định trong sự thanh nhẹ. Kệ, khi mà nó quân bình rồi thì đâu có mê có chấp, chẳng mê chẳng tưởng sự sai lầm, là cái tư tưởng nó quân bình rồi, nó không có mê mà nó không có nhớ tới cái sự sai lầm. Học hỏi từ bi rõ lý thâm. Đó, học hỏi cái sự từ bi, con người mà đi tới cái sự quân bình rồi chỉ phải là học cái từ bi à. Học từ bi làm sao? Là đã biết tha thứ và thương yêu rồi, mới kêu là học hỏi từ bi. Thương những người mà tới quấy phá mình cũng thương luôn mới gọi là từ bi. Học hỏi từ bi rõ lý thâm, rõ cái lý nguyên lý thâm sâu của ông trời đó. Thức giác tâm thành, tâm rõ đạo. Thức giác rồi, nhờ cái tâm thành đó, mình mới biết đạo là con đường đi cái sự quân bình. Quân bình tự thức tự sưu tầm, mình quân nhờ cái sự quân bình đó mình mới tự thức, mình thấy rõ những cái sự sai lầm của mình đi tìm con đường để mình tiến tới. Hỏi tại sao nhập định xuất hồn phải đảnh lễ Phật để làm gì? Thưa, nhập định xuất hồn đảnh lễ Phật để nhận sự từ bi và học từ bi, toàn thân sẽ được thanh nhẹ và dứt khoát phiền não sái quấy. Kệ, từ bi mới thật là thầy độ, tiến hóa không ngừng, thức giác vô trí tuệ, phân minh đường chánh giác, thực hành chắc phát chẳng xô bồ. Đó, khi mà mình tối mình ngồi thiền vô cái phần thiền định đó, khi bước vô cái phần thiền định đó, mình nguyện xuất hồn lên đảnh lễ Phật. Nhưng mà xuất hồn lên đảnh lễ Phật để làm cái gì? Hả? Xuất hồn lên đảnh lễ Phật. À, xuất hồn lên đảnh lễ Phật để nhận được cái sự từ bi, nhận được cái sự từ bi của Đức Phật. Khi mà mình đảnh lễ Phật, đó là Phật ban cho mình cái sự từ bi của Ngài á, thì dễ cho mình học, cho mình biết cái từ bi là sao, thế nào gọi là từ bi. Toàn thân sẽ được thanh nhẹ và dứt khoát phiền não xoay quấy, thì lúc đó mình cảm thấy là toàn thân của mình được thanh nhẹ. Khi mình nhận được cái luồng điển từ quang của Đức Phật đó, thì cái toàn thân của mình sẽ thanh nhẹ và dứt khoát phiền não xoay quấy. Thì khi mình nhận được cái ánh sáng nó vô đó, thì những cái sự phiền não xoay quấy nó phải tiêu tan. Khi ánh sáng tới đó, thì bóng tối phải tiêu tan. Từ bi mới thật là thầy độ. Đó, cái đó từ bi, cái sự từ bi của ông Phật ông ban mới thật là thầy độ cho mình sáng suốt hơn đó. Tiến hóa không ngừng, thức giác vô, mà mình tiến hóa lên đó, mình không ngừng nghỉ, mình thức giác rồi mình mới bước vô cái niết bàn được. Trí tuệ phân minh đường chánh giác. Đó, cái trí tuệ là cái sự sáng suốt của mình đó, phân minh con đường mà đi tới cái chánh giác là đường nào. Đường chánh giác là đường đi trở về Đức Phật. Thực hành chất phát chẳng xô bồ, mình thực hành một cách chất phát có sao nói vậy, tiến tới thật thà, không có lộn xộn, không có động loạn nữa. Kệ, số 7, chuyện gì là chuyện sái quấy? Thưa, làm điều sái quấy tức là làm điều không cần thiết cho tâm lẫn thân, tạo thành tập quán xấu. Kệ, việc gì cũng muốn buộc làm mau, khó khổ không cam, khó nhiệm màu. Đánh thức chân hồn tu tự tiến, giải minh rõ rệt thấu chiều sâu. Sai quấy là mình làm những cái chuyện không cần thiết cho tâm lẫn thân. Không có chuyện làm cái chuyện gì cần thiết cho cái sự tiến hóa của tâm lẫn thân. Thì lúc đó lâu ngày nó tạo thành một cái tập quán xấu. Mình cứ tiếp tục mình làm xấu hoài thì nó tạo thành cái tập quán xấu, làm chuyện xấu không. Kệ, việc gì cũng muốn buộc làm mau. Mình xuống đây cái lòng tham của mình đó, khi thấy cái gì cũng muốn, thấy cái gì cũng tham, cho nên bắt buộc mình phải làm mau. Khó khổ không cam, khó nhiệm màu, mình không có chịu chấp nhận cái khó cái khổ, cho nên mình không có thấy được cái sự nhiệm màu. Đánh thức chân hồn tu tự tiến, giải minh rõ rệt thấu chiều sâu. Còn hồn mình phải đánh thức á, thì mới tu tự tiến được. Giải minh rõ rệt thấu chiều sâu. Nhờ có sự sáng suốt mình mới giải minh một cách rõ rệt và mình thấu hiểu cái chiều sâu của đạo Pháp. Rồi bây giờ mình đọc bài thơ này tuần này. Tiền, tiền là kim mẫu tại trần, giúp hồn tiến hóa góp phần dựng xây. Thầy cũng thường giảng á, tiền là kim mẫu á, bỏ trong túi là mua cái gì mua đó, mẹ cho, có đồng tiền là mua được đủ thứ á. Tiền là kim mẫu tại trần, giúp hồn tiến hóa góp phần dựng xây. Đó thì phần hồn là xuống đây ai cũng có phước có phần, tiền thì mẹ cho tùy theo phước phần của mọi người, thành ra cái đó là tùy mẹ mà tùy theo cái phước phần của mọi người, giúp hồn tiến hóa góp phần dựng xây thì cái đó là cũng là cái phương tiện để giúp cho phần hồn tiến hóa sinh sống học hỏi và tiến hóa, thành ra phải có tiền chứ, không có tiền đâu có sống được. Cảm thương nhân loại vui vầy, tận tình phục vụ đổi thay thế tình. Đó, tình mẹ lúc nào cũng cảm thương nhân loại, giúp cho họ sống vui, tận tình phục vụ đổi thay thế tình. Thì cái tiền đó, nó phục vụ cho mình đó, đổi thay cái thế tình, từ cái khổ đi tới cái đầy đủ. Không tiền tha thiết nhân tình, có tiền lại tự rẻ khinh người đời. Khi mà mình không có tiền á thì mình rất cầu có cái tình người giúp đỡ mình, nghe không? Mình chỉ tha thiết với cái nhân tình, mình trông mong vô cái tình người giúp đỡ mình. Có tiền á lại tự rẻ khinh người đời. Khi mà mình giàu có quá đó, mình tưởng là mình đạt hết rồi đó, mình khinh rẻ người đời. Lắm khi phục vụ hợp thời, lắm khi bê trễ gắt thời nắng mưa. Đó, có khi cái đồng tiền đó, nó phục vụ mình hợp thời, mình cần là mình có, mình xài, mình giải quyết công chuyện, mà có khi á bị bê trễ nên là mình thiếu tiền, hụt tiền á, thành ra nó gắt thời nắng mưa, nó bị gay gắt cũng như cái trời trời nắng trời mưa nó không có được tốt, gay gắt nắng quá cũng không tốt mà mưa quá cũng không tốt. Đi đi lại lại cũng vừa, tiền nào của nấy nắng trưa phải chiều. Đó, đi đi lại lại cũng vừa, biết sao thì cũng đủ tiền xài. Tiền nào của nấy nắng trưa phải chiều. Đó, khi mà mình có tiền nào của nấy, cái nắng trưa nó cũng phải đi tới chiều, nghe không? Nghĩa là cái gì nó cũng thay đổi hết á, cho nên không có đứng một chỗ. Nắng trưa rồi đó, nó cũng phải đi tới buổi chiều. Tiền nào thì của nấy, thấy không? Thì cái đó là có tiền đó, thì mới mua được cái này cái kia cái nọ, thì có tiền mới có của mua được cái nhà mua cái xe đó cũng là tiền. Nhưng mà đi tới nắng trưa là cao nhất rồi đó, nó cũng phải xế chiều, nó cũng phải xuống trở lại. Biết mình rõ lý cao siêu, biết mình á, mình hiểu, mình tu là mình trở về mình tìm hiểu mình á, mình mới hiểu được cái nguyên lý cao siêu của trời đất. Mẹ thương mẹ độ dìu tâm, mẹ dìu tâm con, mẹ thương mẹ độ, mẹ cho tiền để mình học hỏi, để mình sống, để mình học hỏi, để mình thức tâm. Mẹ đang dìu tâm con, đồng tiền giải quyết sống còn, hết tiền lại phải tự bòn sửa tâm. Đồng tiền nó giải quyết cho mình cái sự sống còn tại thế là phải có nhà có cửa, phải có tiền đóng tiền thuế tiền đồ mua này mua kia cho mình cái sự sống tại thế, là giải quyết cái sự sống còn của mình đó. Hết tiền lại phải tự bòn sửa tâm, khi mà mình hết tiền rồi nó không biết làm gì đó, chỉ phải tự bòn phải lo sửa tâm thôi, tôi quay về lo sửa tâm thôi. Tu hành rõ lý diệu thâm, tâm là chánh pháp, tâm tầm đường đi. Mình tu hành đó, mình phải rõ cái lý diệu thâm của trời đất, những cái nguyên lý thâm sâu của trời đất. Tâm là chánh pháp, tâm tầm đường đi, rốt cuộc là cái tâm là quan trọng, là chánh pháp mà mình phải, cái tâm nó phải tự tìm đường đi. Một lòng giữ cảnh trường thi, một lòng giữ cảnh trường thi, học bài thanh trược, tạm ghi tạm hòa. Thì mình xuống đây á, là mình đã phải giữ cảnh trường thi rồi, bài học tới liên miên, nhồi quả liên tục, là mình giữ cảnh trường thi đó. Học bài thanh trược, tạm ghi tạm hòa, thì xuống đây là học đủ thứ bài, có bài, có thanh, có trược, tạm ghi tạm hòa với nó để mình sống. Thức hồn đại nạn vượt qua, tâm không dấy động chan hòa tình thương. Nếu mà cái hồn mình thức giác á, mình vượt qua cái đại nạn là mình thanh nhẹ rồi, mình mới đại nạn vượt qua. Tâm không dấy động chan hòa tình thương, tâm mình lúc đó nó không có bị động nữa, tại nó vượt qua đại nạn rồi, tâm đâu có động nữa. Chan hòa tình thương, từ bi khai mở giữa nương, mẹ trong thanh tịnh, mẹ thương suốt đời. Từ bi của mẹ đó khai mở ra để cho mình dựa nương trên cái đồng tiền của mẹ đó mình sống. Mẹ trong thanh tịnh, mẹ thương suốt đời. Mẹ thì lúc nào cũng ở trong thanh tịnh, mẹ từ bi mà, lúc nào cũng ở trong thanh tịnh, mẹ thương suốt đời, mẹ lúc nào cũng thương mình. Bình tâm thanh tịnh sáng ngời, độ tha tại thế đời đời yên vui. Đó, mẹ thì lúc nào cũng bình tâm thanh tịnh, hào quang sáng ngời, độ tha tại thế đời đời yên vui, thì giúp cho mọi người tại thế đời đời yên vui ha. Cho người ta có tiền để sống, mọi người có phước có phần. Độ tha tại thế đời đời yên vui. Tâm người tu luyện rèn trui, tiền trao tạm sống an vui cõi trần. Tâm người phải tu luyện rèn trui, tiền trao tạm sống an vui cõi trần. Mẹ cho tiền của mình để tạm sống thôi, để an vui trong cái cõi trần này. Dựng xây kim mẫu góp phần, trợ duyên học hỏi lần lần quán thông. Thì ngoài ra cái việc mà cho tiền cho mình sống, mẹ còn dựng xây, cũng góp phần dựng xây cho mình, trợ duyên học hỏi lần lần quán thông, trợ duyên cho mình được học hỏi để càng ngày mình càng quán thông sáng suốt hơn. Nằm trong nguyên lý hóa công, sanh trụ hoại diệt một lòng tự tu. Thì mình sống xuống đây là mình nằm trong cái nguyên lý của ông trời á, là hóa công, sanh trụ hoại diệt một lòng tự tu. Sống trong cái định luật của ông trời là có sanh trụ hoại diệt, giữ một lòng là tu, chẳng còn ý niệm tiền xu, nam mô thay thế trùng tu hoài hoài. Thì mình xuống đây mình hiểu đạo rồi đó, thì mình không có ôm tiền nữa, tiền là phương tiện giúp cho mình có cuộc sống để mình tu, thì mình không có ôm tiền như hồi xưa nữa, mà mình chỉ thay thế bằng nam mô thay thế trùng tu hoài hoài. Mình thay vì mình cầu tiền, mình cầu được niệm Phật nhiều để tiếp tục con đường tu, kêu là trùng tu hoài hoài. Tự mình khai triển thanh đài, mẹ trong chơn thức mẹ hoài bảo thương. Tự mình khai triển cái thanh đài trên bồ đầu của mình đó, khai mở nó ra. Mẹ trong chơn thức, mẹ nằm ở trong chơn thức của mình, mẹ có cái hoài bảo, là có cái sự ước muốn mà cao cả nhất đó, là chỉ thương thôi. Mẹ chỉ giữ cái hoài bảo là thương thôi, thương mình. Rồi, kính bái Lương Sĩ Hằng, Montreal ngày 16 tháng 9 1988. Rồi, đến đây đã chấm dứt buổi học ngày hôm nay.
Cảm ơn anh Bảo.
À,
Chào bạn đạo.
lát nữa tôi gửi cho anh Cường cái bản hướng dẫn để gửi cho chị Tuyết nha.
Dạ,
Cảm
wow,
ơn
cảm ơn.
Bảo.
Cảm
Chào
ơn
anh
anh
Bảo,
Bảo,
chào
sức
tất cả các bạn đạo. Xin
khỏe.
chúc cô
Dạ.
bạn nhiều sức khỏe. Xin chúc
Anh
những
Bảo.
bạn nhỏ được nhiều sức khỏe.
Chào các bạn.
Cái bản nhạc ra hay quá anh Bảo ơi.
Nhạc nào hay, bản nào cũng hay hết, anh thích bản nào?
đến nhạc mẹ hát
À, quê mẹ ha. Bức bức
chào
tình
anh Đạo nhá, chúc
bức
anh mạnh khỏe mãi mãi nha.
bức
Ôi,
bức tình đời
anh
của
Bảo
mai
ơi,
gì?
anh Bảo ơi.
Dạ.
À, dạ bà trên à, cái hôm đó đấy nha, là tôi bảo rằng anh Bảo ngày xưa à, vẫn đi với thầy trong các cái đại hội đấy có đúng không nhỉ, hay
Dạ
nhận
đúng.
sai
Dạ đúng.
có đúng không?
Dạ
Đúng hả?
đúng.
Vâng, cái ngày ấy trông trẻ đẹp trai, bây giờ thì đẹp lão đấy, ý ý hôm ấy giới thiệu thế với
Giờ
bạn
này
Đạo. Vâng,
già lắm rồi. Ở đấy là
không
tầm
cũng chưa già, mới có ngoài 70 đã già cái gì.
đó, già rồi,
Đó,
70 là già lắm rồi.
bảy mấy rồi
Đó, hồi xưa là
đó.
còn trẻ mà.
Ngày
Hồi
xưa trong
hồi đó
ngày
hồi
xưa
mới
bây giờ
mới đi với
có
thầy mới
bảo.
có hai mươi mấy tuổi mà.
Ôi sao anh trẻ thế nhỉ,
Ừ.
thế thế mới tôi bảo không biết nhận định có đúng hay không, thế đương nói chuyện với bà bạn để quên luôn. Cứ nghĩ là xong, thế thông cảm nhé.
Đúng chứ, đi tới
À,
hồi đi thầy còn nhỏ hai mươi mấy tuổi
ý thức đấy đúng rồi, tu từ ngày ấy cơ mà. Thế là mới bảo là à, kể với này bạn mới bảo là không biết có phải không, nhưng mà tôi xem cái băng ấy thì là tôi cứ nghĩ là sao mà giống thế. Thì bây
rồi.
giờ ngày xưa thì trông trẻ đẹp trai,
Ừ. Đó
bây
rồi.
giờ thì trông bây giờ thì rất là phúc hậu đấy.
Hồi đó ốm lắm rồi. Hồi trẻ ốm lắm.
Không thế thế thả nào. Thôi cứ chúc anh cứ mạnh khỏe này, thế là và chúng tôi là cứ cảm ơn
Dạ cảm ơn chị.
khỏe năm hôm cứ thế thôi, cũng đã thấy cũng khổ thương thương thì là bây giờ tuổi cao rồi nó thế đấy. Đi hôm nay ở miền Bắc cũng rét lắm.
Dạ, kính chào anh Bảo, kính chào tất cả các
Vâng,
bạn đạo ạ.
xin chào nhé.
Dạ, ốm
Chào,
nha.
chào, cảm ơn anh Bảo và chúc chào tất cả các bạn đạo.
Rồi, mình
Chào anh
tắt nha.
Bảo nha,
Chúc mọi
chào tất cả các bạn đạo.
Dạ.
Chúc mọi người mạnh khỏe.
Sức
Chúc
khỏe
chị
nha.
chúc mạnh khỏe, chúc các bạn. Chúc
Rồi.
em Yến cứ trẻ mãi không già, gọi điện
Rồi.
bao lần cũng được.
Tắt
Ôi
nha.
trời ơi, cảm ơn, cảm ơn.